9. Con đường tâm linh.
Rumi, bậc thầy đạo Sufis, có viết: Bậc thầy nói, có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu bạn quên hết mọi sự khác mà không quên điều này, thì sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành chu tất mọi sự khác mà lại quên mất việc duy nhất này, thì quả thực bạn chưa làm được cái gì. Ví như khi vua sai bạn đến một xứ nọ để làm một công việc đặc biệt nào đó. Khi đến, bạn làm cả trăm việc khác, nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được sai đi, thì cũng như là bạn chưa làm gì hết. Cũng vậy, con người xuất hiện trên đời vì một công việc đặc biệt, đó là mục đích của y. Nếu y không hoàn tất, thì coi như y không làm gì cả. Mọi bậc thầy tâm linh của nhân loại đều nói cho chúng ta biết cùng một chuyện ấy, rằng mục đích cuộc sống trên trái đất là để thực hiện sự hợp nhất với cái bản chất giác ngộ căn để của chúng ta. Công việc mà vua đã gửi ta vào cái xứ sở đen tối lạ lùng này là để thực chứng và thể hiện con người thật của ta. Có một cách duy nhất để làm việc đó là khởi sự cuộc hành trình tâm linh với tất cả hăng say và trí tuệ, can đảm và cương quyết để chuyển hóa. Trong Katha Upanishad, thần chết bảo Nachiketa rằng có con đường trí tuệ và con đường vô minh, hai con đường dẫn đến những mục đích hoàn toàn khác nhau. Trú trong vô minh, nghĩ mình khôn lanh bác học, những kẻ ngu lang thang không mục đích như kẻ mù dắt người mù. Những gì nằm bên kia cuộc đời không hiển lộ cho những kẻ khờ khạo, bất cẩn hoặc bị của cải làm mê hoặc.
Tìm đường.
Vào thời khác và trong những nền văn minh khác, con đường chuyển hóa tâm linh này chỉ giới hạn cho một số ít người được chọn. Nhưng ngày nay, một tỷ lệ lớn trong loài người cần phải tìm kiếm con đường trí tuệ nếu muốn giữ gìn trái đất khỏi những mối nguy bên trong và bên ngoài đang đe dọa nó. Trong thời đại phân hóa và bạo hành này, tri kiến tâm linh không phải là xa xỉ phẩm dành cho thiểu số chọn lọc, mà là một cái gì cấp thiết cho sự sống còn. Việc đi theo con đường tâm linh chưa bao giờ lại cấp thiết và gay go hơn bây giờ. Xã hội chúng ta dành hoàn toàn cho sự tôn vinh bản ngã, tôn vinh chính những sức mạnh của tham lam và vô minh đang tàn phá quả địa cầu. Chưa bao giờ khó hơn để nghe tiếng nói của chân lý và chưa bao giờ khó hơn để tuân theo tiếng nói ấy nếu nó được nghe đến. Bởi vì trong thế giới quanh ta, không có cái gì hỗ trợ cho sự chọn lựa của ta và cái xã hội ta đang sống dường như phủ nhận tất cả mọi ý nghĩa thiêng liêng, vĩnh cửu. Bởi vậy, vào thời gian nguy ngập nhất của chúng ta, khi chính tương lai chúng ta cũng thật khả nghi, thì chúng ta, những con người, lại thấy mình đang ở giai đoạn hoang mang nhất và bị vướng vào một cơn ác mộng do chính chúng ta tạo nên. Tuy thế, vẫn có một nguồn hy vọng đầy ý nghĩa trong tình huống bi đát này, đó là giáo lý tâm linh của mọi truyền thống mật tông vĩ đại vẫn còn có thể sử dụng. Rủi thay, có rất ít bậc thầy thể hiện được những giáo lý ấy và hoàn toàn thiếu sự biện biệt nơi những người tầm đạo. Phương Tây đã trở thành một thiên đường cho những lang băm về tâm linh. Nếu là lĩnh vực khoa học thì bạn có thể xác thực ai thật, ai giả, vì có những nhà khoa học khác kiểm chứng trình độ và những tìm tòi phát minh của họ. Nhưng ở Tây Phương, vì không có tiêu chuẩn của một nền văn hóa trưởng thành về trí tuệ, nên tính trung thực của những người được gọi là đạo sư hoàn toàn không thể thiết lập được. Dường như bất cứ ai cũng có thể diễn hành tự xưng bậc thầy và lôi cuốn một số tín đồ. Ở Tây Tạng không có như vậy, nơi người ta nhận thấy bảo đảm hơn nhiều nếu chọn đúng một con đường và đúng thầy để theo. Những người đến Tây Tạng lần đầu thường lấy làm ngạc nhiên tại sao người ở đây đặt nặng dòng tu đến thế, đặt nặng sự truyền thừa không gián đoạn từ bậc thầy này đến bậc thầy khác. Dòng tu được dùng làm sự đảm bảo cốt yếu, nó duy trì tính chân thực và thuần tịnh của nền giáo lý. Người ta biết được một bậc thầy qua bậc thầy của vị ấy. Đó không phải là chuyện giữ gìn một tri thức đã xưa cũ, có tính cách lễ tục, mà một truyền thừa từ tâm sang tâm, từ trí sang trí, một trí tuệ sống và nguyên chất, cùng với những phương pháp thiện xảo. Nhận ra ai đúng là bậc thầy, ai không, là một công việc tế nhị và đòi hỏi nhiều điều kiện. Nhưng ở thời đại như chúng ta, ham giải trí, ưa những câu trả lời dễ dàng, những giải pháp nhanh, thì những bậc thầy tâm linh đạm bạc không làm bộ, có thể không được ai để ý. Những ý tưởng ta nghĩ về sự thánh thiện có thể làm cho ta không thấy được biểu hiện của tâm giác ngộ, đôi khi rất linh động và lại có vẻ giỡn đùa. Patrun Rinpoche viết, những đức tính kỳ diệu của những vĩ nhân là dấu kín sự thánh thiện của họ, làm cho những người thường như chúng ta không thể thấy dù ta có nỗ lực xem xét. Ngược lại, ngay cả những lang băm cũng lừa đảo rất tài tình bằng cách ăn nói như những bậc thánh. Nếu Patrun Rinpoche có thể viết như vậy về thế kỷ trước tại Tây Tạng, thì điều ấy lại càng đúng biết bao trong cảnh hỗn loạn của các siêu thị tâm linh hiện thời. Vậy chúng ta làm thế nào để trong thời đại cực kỳ khả nghi này có thể tìm ra được niềm tin cậy quá cần thiết cho sự tu tập tâm linh? Theo tiêu chuẩn nào để biết một vị thầy là thật hay dỏm? Tôi nhớ rõ một lần ở bên vị thầy tôi biết, khi ấy ông hỏi các học trò cái gì đã lôi cuốn họ đến với ông, tại sao họ tin cậy ông. Một phụ nữ nói, tôi đã nhận ra rằng điều thầy thực sự muốn hơn bất cứ thứ gì khác là muốn cho chúng tôi hiểu và áp dụng giáo lý, và thấy thầy hướng dẫn chúng tôi thật khéo léo để chúng tôi có thể hiểu được. Một người đàn ông ngủ tuần bảo, không phải những gì thầy biết làm tôi cảm động, mà chính vì thầy thực sự có lòng vị tha và tâm tốt. Một phụ nữ trung niên nói, tôi đã cố coi thầy như mẹ tôi, cha tôi, bác sĩ tâm thần của tôi, chồng tôi, người yêu tôi. Thầy đã lặng lẽ ngồi chứng kiến tất cả tấn tuồng do tôi phóng chiếu ra đó và không bao giờ bỏ rơi tôi. Một kỹ sư ngoài 20 tuổi nói, điều tôi tìm thấy nơi thầy là thầy rất khiêm cung. Thầy thực sự mong muốn sự tốt lành cho tất cả chúng tôi. Và trong khi thầy làm thầy vẫn không bao giờ ngưng làm một đệ tử của những bậc thầy. Một luật sư trẻ nói, đối với thầy, chính nền giáo lý mới là quan trọng nhất. Đôi khi tôi lại còn nghĩ rằng, có lẽ cái lý tưởng của thầy là chính thầy hoàn toàn biến mất, chỉ trao truyền lại những lời dạy càng vô ngã càng tốt. Một sinh viên khác rụt rè nói, lúc đầu tôi sợ phải mở tôi ra trước thầy. Tôi vẫn quá thường khi bị xúc phạm. Nhưng khi tôi khởi sự thổ lộ tâm can, thì tôi để ý những thay đổi thực sự trong tôi. Dần dần tôi càng biết ơn thầy vì tôi nhận ra thầy đã giúp tôi nhiều quá. Và rồi tôi khám phá trong tôi một niềm tin cậy sâu xa đối với thầy, sâu hơn tôi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, một chuyên viên điện toán tuổi ngoại tứ tuần bảo, thầy đã là một tấm gương kỳ diệu cho tôi soi vào, và thầy chỉ cho tôi hai điều. khía cạnh tương đối về tôi là ai và khía cạnh tuyệt đối tôi là ai. Tôi có thể nhìn vào thầy và thấy không phải vì thầy là ai mà vì những gì thầy phản chiếu lại nơi tôi. Tất cả sự rối ren tương đối của tôi rất rõ ràng. Nhưng tôi cũng có thể nhìn vào thầy và thấy phản ảnh nơi thầy cái tự tánh của tâm. Từ đó mọi sự đang sinh khởi từng giây phút. Những câu trả lời trên đây cho ta thấy rằng những bậc thầy thực sự thì tử tế, bi mẫn, không biết mệt trong ước muốn san sẻ bất cứ trí tuệ nào họ có được từ những bậc thầy của họ. Không bao giờ lợi dụng hay điều động các đệ tử dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Không bao giờ bỏ rơi họ, phụng sự cho nền giáo lý vĩ đại hơn là cho mục đích riêng tư và luôn luôn khiêm hạ. Sự tin cậy chân thực có thể phát triển và chỉ nên phát triển đối với một người nào bạn biết được qua thời gian hội đủ tất cả những đức tính ấy. Bạn sẽ thấy niềm tin ấy trở thành nền tảng của đời bạn. Nó vẫn ở đấy để nâng đỡ bạn qua những gian khổ của sống chết. Trong Phật giáo, chúng ta xác định một bậc thầy là chân thực hay không tùy theo sự hướng dẫn của họ có phù hợp với giáo lý Phật dạy hay không. Ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng chính sự thật của giáo lý mới là tất cả tầm quan trọng, chứ không bao giờ quan trọng cá nhân của bậc thầy. Bởi vậy, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta nguyên tắc bốn chỗ y cứ, tứ y là y pháp bất y nhân, dựa trên thông điệp của bậc thầy, không phải trên nhân cách của ông. Y nghĩa bất y ngữ, dựa trên ý nghĩa, không chỉ dựa trên lời. Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, dựa trên ý nghĩa chân thực, không dựa trên ý nghĩa tạm thời. Y trí bất y thức, dựa trên tâm trí tuệ của bạn, không dựa trên tâm phân biệt thường ngày của bạn. Bởi thế, thật quan trọng để nhớ rằng vị thầy chân thực, như ta sẽ thấy, là phát ngôn viên của chân lý. Quả thế, tất cả chư Phật, đạo sư, nhà tiên tri đều là những biểu hiện của chân lý ấy, hóa hiện bằng vô số hình dạng khéo léo, đầy từ bi để dắt dẫn chúng ta trở về chân tánh của ta qua lời giảng dạy của họ. Bởi vậy, lúc đầu, việc quan trọng hơn việc tìm thấy là tìm thấy sự thật của giáo lý và sống theo nó. Bởi vì nhờ bắt liên lạc được với sự thật của giáo lý mà bạn sẽ tìm được liên lạc với một bậc thầy. Theo một con đường. Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp gặp phải một con đường tâm linh này hay khác, và tôi sẽ khuyên bạn tự đáy tim tôi, hãy đi theo với sự chân thành trọn vẹn con đường nào gợi cảm hứng cho bạn nhiều nhất. Hãy đọc kinh sách của tất cả các truyền thống, tìm hiểu các bậc thầy muốn nói gì khi nói giải thoát giác ngộ, và tìm con đường chân lý nào thực sự lôi cuốn bạn nhất. Hãy vận dụng khả năng phân biệt của bạn. Con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều khả năng phân biệt tinh tế hơn bất cứ con đường nào khác, vì đó là việc quan hệ đến chân lý tối thượng. Hãy sử dụng lương tri bạn trong mọi lúc. Đến với con đường ấy và biết rõ hành lý bạn mang theo những thiếu sót, tưởng tượng, yếu đuối, phóng chiếu của tâm thức. Trong khi tự thức được bản tính chân thực của bạn là như thế nào, bạn hãy hòa hợp sự khiêm hạ sát đất với một sự thẩm định rõ ràng bạn đang ở đâu trên con đường tâm linh và những gì còn phải được thấu hiểu và thực chứng. Điều quan trọng nhất là đừng để vướng vào cái mà tôi thấy khắp nơi ở phương Tây, một kiểu đi chợ tâm linh, chạy quanh từ thầy này đến thầy khác, giáo lý này đến giáo lý khác, mà không có một sự dấn mình thực sự vào bất cứ nền giới luật nào. Gần hết mọi bậc thầy tâm linh thuộc mọi truyền thống đều đồng ý rằng điều cốt yếu là phải làm chủ, nắm vững lấy một đường lối tu tập, một con đường đưa đến chân lý bằng cách tuân theo một truyền thống với tất cả tim óc bạn, đi cho đến cuối cuộc hành trình tâm linh, trong khi vẫn giữ thái độ cởi mở, kính trọng với tri kiến của các truyền thống khác. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, khi biết rõ một chuyện thì ta có thể thành tựu được tất cả. Tư tưởng đặc biệt thời nay là ta có thể luôn luôn mở ra cho mọi chọn lựa và bởi thế không bao giờ cần dấn mình vào một cái nào cả. Nhưng đó là một trong những ảo tưởng lừa dối nhất trong nền văn hóa hiện nay, một trong những kiểu hiệu nghiệm nhất của bản ngã để phá hỏng sự tu tập của chúng ta. Khi bạn cứ tiếp tục tìm kiếm mãi, thì chính sự tìm kiếm trở thành một căn bệnh ám ảnh bạn. Bạn trở thành một du khách, du lịch về tâm linh, đi khắp nơi chốn mà không bao giờ tới một chỗ nào. Như Patrun Rinpoche nói, bạn để con voi của bạn ở nhà mà đi tìm dấu chân của nó ở trong rừng. Theo một con đường không phải là một kiểu tự giam giữ bạn để con đường ấy chiếm độc quyền đối với bạn, mà con đường ấy là một phương tiện thiện xảo đầy bi mẫn để giữ cho bạn tập trung luôn luôn vào đấy, dù có bao nhiêu trở ngại mà chính bạn và cuộc đời chắc chắn sẽ xen vào. Bởi thế, khi bạn đã thăm dò những truyền thống mật tông, hãy chọn một vị thầy và theo sự hướng dẫn của vị ấy. Khởi hành lên đường tu tập là một chuyện mà có được kiên nhẫn, trì trí, tuệ giác, can đảm và sự khiêm hạ để theo cho đến cùng là một chuyện khác. Bạn có thể có duyên nghiệp để tìm ra một vị thầy, nhưng khi ấy chính bạn phải tạo ra cái nghiệp để đi theo vị thầy ấy. Vì rất ít người trong chúng ta biết được làm cách nào để theo thầy, đó là cả một nghệ thuật. Cho nên, dù giáo lý có vĩ đại đến đâu, bậc thầy vĩ đại đến đâu, điều cốt yếu vẫn là bạn phải tìm trong chính bạn cái tuệ giác và thiện xảo trong sự học tập, làm sao để yêu mến và tuân theo bậc thầy và giáo lý. Điều ấy không dễ, sự việc không bao giờ toàn hảo. Làm sao mà toàn vẹn được khi chúng ta đang còn ở trong thế giới tương đối của sinh tử? Ngay cả khi bạn đã chọn được một vị thầy và rất chân thành theo giáo lý, bạn vẫn thường gặp phải những rắc rối và bất mãn, mâu thuẫn và bất toàn. Đừng ngã quỵ trước những chướng ngại nhỏ nhen ấy. Đó chỉ là những cảm xúc trẻ con của bản ngã. Đừng để chúng làm bạn đuôi mù trước giá trị bền bỉ và tinh túy mà bạn đã chọn được. Đừng để cho sự mất kiên nhẫn của bạn lôi bạn đi xa khỏi sự dấn mình tìm chân lý của bạn. Đã bao nhiêu lần tôi lấy làm buồn bã khi thấy nhiều người chọn được một giáo lý và bậc thầy theo học với một niềm hăng say đầy hứa hẹn mà sau đó lại mất niềm tin khi xảy đến những chướng ngại nhỏ không thể tránh. Họ rơi trở lại vào con đường luân hồi sinh tử, vào những tập quán cũ và để lãng phí nhiều năm tháng, có lẽ cả cuộc đời họ. Đức Phật đã dạy trong bài pháp đầu tiên của Ngài, căn nguyên của mọi khổ đau chúng ta trong sinh tử là vô minh. Vô minh có vẻ như là bất tận khi ta chưa giải thoát khỏi nó. Ngay cả khi ta đã lên đường tu tập, sự tìm kiếm của ta vẫn còn bị sương mù vô minh dây phủ. Tuy nhiên, nếu bạn nhớ điều này và luôn giữ lời Phật dạy trong tâm bạn, thì dần dần bạn sẽ phát triển được trí phân biệt để nhận ra được những mê muội của vô minh. Nhờ vậy, chúng không tác hại được sự tu hành của bạn hay làm bạn mất mục tiêu nhắm tới. Đức Phật dạy, cuộc đời ngắn ngủi như một làn chớp. Tuy nhiên, như Wordsworth nói, thì cuộc đời này thật quá nặng nề. Làm ra tiền và xài tiền cũng đủ làm cho chúng ta tiêu ma hết năng lực. Chính sự tiêu ma năng lực ấy có lẽ là cái sự nát lòng nhất về đời người. Nó phản bội lại tinh túy của ta. Nó để lỡ mất cơ hội quý báu mà cuộc đời này, cõi bạc đồ tự nhiên đem lại cho ta để hiểu được và thể hiện được tự tính giác của ta. Điều mà những bậc đạo sư cốt nói cho ta biết là ta hãy chấm dứt tự làm cho ta mê muội. Ta đã học được điều gì nếu vào lúc chết ta không biết mình thực sự là ai? Tử thư Tây Tạng nói, tâm nghĩ xa xôi, không nghĩ cái chết sắp đến, làm những hoạt động vô nghĩa này, rồi trở về hai bàn tay trắng, thật là mê muội hoàn toàn. Điều cần là trực nhận bản tâm và giáo lý. Tại sao không tu tập đạo lộ trí tuệ ngay lúc này? Những lời này từ kim khẩu bậc thánh nói ra. Nếu bạn không ghi nhớ lời thầy vào tâm khảm, thì có phải bạn đã tự lừa dối mình?
Bậc thầy.
Đức Phật dạy trong một mật điển, trong tất cả chư Phật đã đạt giác ngộ, không có một vị nào thành tựu việc này mà không nhờ một bậc thầy. Và trong tất cả ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc thầy. Vào năm 1987, sau khi bậc thầy thân yêu Dutron của tôi từ trần ở Pháp, thì tôi đang ngồi trong xe lửa từ miền Nam nước Pháp nơi ngài ở để trở về Paris. Trong trí tôi hiện ra muôn ngàn hành vi độ lượng, hiền lành và từ ái của ngài. Tôi rưng rưng nước mắt tự nhủ với mình nhiều lần. Nếu không nhờ thầy thì làm sao con hiểu được? Tôi nhận chân một cách tha thiết cái điều trước đó tôi chưa bao giờ biết đến, đó là tại sao truyền thống chúng tôi lại đặt tầm quan trọng thiêng liêng như vậy vào liên hệ thầy trò, và mối liên hệ ấy là thiết yếu như thế nào đối với việc truyền thừa chân lý từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Nếu không có những bậc thầy của tôi đã không thể trực nhận chân lý của lời dạy. Tôi đã không thể đạt đến tầm mức hiểu biết khiêm tốn mà tôi có được. Nhiều người Tây Phương nghi ngờ thầy, thông thường bất hạnh thay lại là những lý do chính đáng. Tôi không cần phải kể ra đây vô số trường hợp ghê gớm, đáng chán về sự điên rồ, tham lam và lường gạt đã xảy ra trong thế giới hiện nay. Kể từ khi Tây Phương mở cửa đón nhận nền minh triết Đông Phương vào những thập niên 1950 và 1960. Tuy nhiên, tất cả truyền thống trí tuệ lớn, dù là Kitô, Sufi, Phật giáo hay Ấn giáo, muốn có năng lực đều phải dựa vào quan hệ thầy trò. Bởi thế, điều mà thế giới cần một cách cấp thiết hiện nay là sự hiểu biết rõ ràng, càng minh bạch càng tốt. Một bậc thầy chân thực là gì? Và một môn đệ chân thực là gì? Và cái gì là thực chất của sự chuyển hóa xảy ra nhờ lòng tin đối với thầy? Có lẽ sự mô tả cảm động và chân xác nhất về bản chất chân thực của bậc thầy mà tôi từng nghe là cách mô tả của thầy Tram Giang của tôi. Ngài nói rằng, mặc dù bản tính chân thực của chúng ta là Phật, song từ vô thỉ nó đã bị che mờ bởi một đám mây đen vô minh mê lầm. Tuy thế, bản tính chân thực ấy, Phật tính của ta, không bao giờ hoàn toàn đầu hàng sự chuyên chế của vô minh. Ở đâu đó, Phật tính ấy luôn luôn chống lại sự thống trị của vô minh. Như thế, Phật tính của chúng ta có một khía cạnh tích cực, đó là bậc thầy của nội tâm của chúng ta. Ngay khi chúng ta trở nên mờ mịt, là bậc thầy nội tâm ấy đã làm việc cho chúng ta không biết mệt mỏi, cố đưa chúng ta trở về sự sáng sủa, khoáng đạt của bản thể chân thực của chúng ta. Bậc thầy ấy không bỏ rơi ta giây phút nào. Trong lòng từ bi vô lượng như của chư Phật và của các đấng giác ngộ, Phật tính ấy đã không ngừng hoạt động cho sự tiến hóa của ta. Không những đời này mà tất cả đời quá khứ của ta. Dùng đủ phương tiện thiện xảo, đủ loại hoàn cảnh để giáo hóa, thức tỉnh chúng ta và để dẫn chúng ta trở về chân lý. Khi chúng ta đã cầu nguyện, khát ngưỡng chân lý trong một thời gian dài, qua nhiều đời kiếp, và khi nghiệp ta đã được thanh lọc khá đủ, thì một thứ phép lạ xảy ra. Và nếu ta có thể hiểu và sử dụng phép lạ này, thì nó có thể đưa đến sự vĩnh viễn chấm dứt vô minh. Vị thầy nội tâm, người luôn luôn theo sát chúng ta, xuất hiện dưới hình dạng một vị thầy bên ngoài. Người mà gần như do một huyễn thuật ta đã gặp được trong thực tế. Sự gặp gỡ này là quan trọng nhất trong tất cả đời kiếp. Ai là vị thầy bên ngoài? Không ai khác hơn là hiện thân, là tiếng nói và đại diện của vị thầy bên trong. Vị thầy mà hình dáng con người, tiếng nói con người và trí tuệ của ông đã khiến ta thương mến hơn bất cứ người nào khác trong các đời kiếp của ta. Người ấy không ai khác hơn là biểu hiện của sự thật huyền bí nội tâm ta. Nếu không thì làm sao giải thích được tại sao ta cảm thấy liên hệ mãnh liệt đến vị thầy như thế? Ở tầng mức cao sâu nhất, thầy và trò không thể có sự ngăn cách, vì công việc của thầy và dạy cho ta nhận được thông điệp rõ ràng của vị thầy bên trong tâm ta, làm cho ta nhận chân được sự hiện diện liên tục của bậc thầy tối hậu ấy ở trong tâm. Tôi cầu cho quý vị có thể thưởng thức được trong đời này niềm hỷ lạc của mối tương giao toàn hảo nhất đó. Không những vị thầy là phát ngôn chính thức của chính vị thầy trong tâm bạn, mà ông còn là người chuyên chở, truyền đạt tất cả những ân phước của các đấng giác ngộ. Đó là điều làm cho vị thầy của bạn có khả năng phi thường để soi sáng tâm trí bạn. Vị thầy không khác gì hiện thân của cái tuyệt đối. Đó là đường dây điện thoại, qua đó tất cả chư Phật và các bậc giác ngộ có thể liên lạc với bạn. Vị thầy là kết tinh của trí tuệ tất cả chư Phật và hiện thân của lòng từ bi của các ngài luôn luôn hướng về bạn. Ánh sáng của chư Phật nhắm thẳng vào tim óc bạn để giải thoát bạn. Trong truyền thống chúng tôi xem vị thầy còn tốt hơn cả những vị Phật. Mặc dù lòng từ bi và năng lực của chư Phật luôn luôn hiện hữu, song những mê mờ đã ngăn che chúng ta không gặp được chư Phật một cách trực tiếp. Nhưng vị thầy thì chúng ta có thể gặp. Vị thầy đang ở đó, sống, thở, nói, làm việc. Vị thầy luôn ở trước mắt ta để chỉ cho ta bằng mọi cách có thể con đường của chư Phật, con đường giải thoát. Với tôi, những bậc thầy của tôi là hiện thân của chân lý sống, là những dấu hiệu ám chỉ rằng sự giác ngộ có thể đạt được khi còn thân xác, ngay trong đời này, trong thế giới này, ngay bây giờ và tại đây. Các ngài là những nguồn cảm hứng tối thượng trong việc tu tập của tôi, trong công việc, đời sống của tôi và trong cuộc hành trình của tôi tiến đến giải thoát. Những bậc thầy đối với tôi là hiện thân của lời nguyện thiêng liêng đặt giác ngộ lên trên hết, cho đến khi tôi thực hiện được lời nguyện ấy. Tôi biết rằng chỉ khi đạt giác ngộ, tôi mới hiểu biết hoàn toàn những vị ấy thực sự là ai, và biết được trọn vẹn lòng độ lượng, từ bi và trí tuệ vô biên của các vị. Tôi muốn san sẻ với các bạn lời cầu nguyện đẹp đẽ sau đây mà ở Tây Tạng chúng tôi đọc để triệu thỉnh vị thầy trong tâm ta. Từ đóa sen, lòng sùng kính trong tim con. Hỡi thầy từ bi, chỗ nương cậy duy nhất của con. Hãy xuất hiện che chở con trong cơn khốn đốn, bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc hỗn loạn. Như viên ngọc an trú trên đầu con, mạng đà la của đại lạc, khơi dậy tỉnh giác và sáng suốt trong con, xin thầy.